Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần ngày mai 31 tháng 12, Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse lễ kính. Giáo huấn số 5. Tại sao có thừa tác vụ trong hội thánh tiếp theo? Do bản chất bí tích của thừa tác vụ trong hội thánh nên thừa tác vụ đó có đặc tính cá vị. Nếu các thừa tác viên của Đức Kitô hành động trong sự hiệp thông thì họ cũng luôn luôn hành động cách cá vị. Mỗi người được kêu gọi cách cá vị. Phần anh hãy theo thầy, để trong sứ vụ chung người đó phải là một chứng nhân cá vị. Khi lãnh trách nhiệm cách cá vị trước mặt đấng trao ban sứ vụ và khi hành động trong cương vị của người hầu phục vụ các nhân vị, tôi rửa anh nhân danh Cha, tôi tha tội cho anh. Vì vậy, thừa tác vụ bí tích trong hội thánh là một việc phục vụ được thực thi nhân danh Đức Kitô. Thừa tác vụ đó có đặc tính cá vị và hình thức tập đoàn. Điều đó được thể hiện trong những mối liên hệ giữa giám mục đoàn và đầu giám mục đoàn là vị kế nhiệm Thánh Phêrô, trong tương quan giữa trách nhiệm mục vụ của giám mục đối với giáo phận của mình và sự quan tâm chung của giám mục đoàn đối với hội thánh phổ quát. Tháng Giêng, ý cầu nguyện. Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại châu Á, xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại châu Á được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình trong các nước Á Châu. Mùng 1 tháng 1 thứ hai, cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng Ngày Thế Giới Hòa Bình. Mùng 2 thứ ba, Thánh Basilio cả và Thánh Gerorio, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 3 thứ tư, danh Thánh Chúa Giêsu. Mùng 4 thứ 5 đầu tháng, mùng 5 thứ 6 đầu tháng, mùng 6 thứ 7 đầu tháng, chiều lễ vọng Chúa Hiển Linh. Mùng 7, Chúa Nhật Chúa Hiển Linh lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Phêrô Nguyễn Hồng Hải Uy Tân Tòng, con ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Lương Thị Mùi, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 1008 Lô A 1, chung cư 312, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Teresa Nguyễn Trần Bảo Trân, con ông Paulo Nguyễn Văn Phước và bà Anna Trần Thị Ninh, nguyên quán Đà Lạt Lâm Đồng, hiện ngụ tại 1/4 đường Nhà Chung, thành phố Đà Lạt, giáo xứ Chánh Tòa, giáo phận Đà Lạt. Rao lần thứ ba, có anh Joachim Nguyễn Giang Long, con ông Joachim Nguyễn Duy Khang và bà Teresa Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 26F Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Anna Lý Quế Ngọc Tân Tòng, con ông Lý Vĩnh Phát và bà Phùng Mỹ Kiêu, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 341/G5 Lạc Long Quân, phường 5, giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ hai, có anh Dominico Hoàng Hữu Mạnh Tân Tòng, con ông Hoàng Hữu Công và bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 79/6D đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Kim Thiên Ái, con ông Dominico Nguyễn Trung Nghĩa và bà Teresa Ngô Thị Kim Yến, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 211 đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, giáo xứ Bình Đông, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ nhất, có anh Phêrô Phạm Tuấn Vũ, con ông Phêrô Phạm Bá Cường và bà Maria Nguyễn Thị Nụ, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416/19/46D Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Teresa Phan Thị Kim Thùy, Tân Tòng, con ông Phan Văn Vũ và bà Võ Thị Đèo, nguyên quán Bến Tre, hiện ngụ tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, giáo xứ Mỏ Cày, giáo phận Vĩnh Long. Ai biết những đồ phân phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo thứ nhất, ngày mai Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2017, lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Thánh lễ chiều lúc 17:30, mừng kỷ niệm các đôi hôn phối nhân dịp 25 năm, 50 năm. Xin kính mời các gia đình trong giáo xứ và cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ, đặc biệt là các gia đình mừng kỷ niệm hôn phối năm nay. Thông báo 2. Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh lễ năm mới 2018, cầu cho hòa bình thế giới, bổn mạng ca đoàn Thánh Mẫu. Trước thánh lễ chiều lúc 17:15, cung nghênh Đức Mẹ chung quanh thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các ca viên trong ca đoàn, các hội đoàn mặc đồng phục và mang cờ đoàn cho cuộc rước. Thông báo 3. Chủ nhật tuần sau mùng 7 tháng 1, Chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có trẻ rửa tội xin lấy đơn và nộp sổ tại văn phòng giáo xứ. Thông báo 4. Trong giáo xứ, Chúa vừa gọi anh An Tôn Trần Ngọc Dũng, 48 tuổi, thuộc giáo họ Đa Minh về với Chúa. Xin cộng đoàn đến phúng viếng, cầu nguyện và giúp đỡ gia đình anh An Tôn. Thông báo 5. Hôm nay và ngày mai có cha Simon Nguyễn Phú Cường, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Nha Trang, đến xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ cha và giáo xứ. Có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất, mừng lễ các ngài, chúng ta chiêm ngưỡng gia đình Thánh Gia để chúng ta bắt chước, và đồng thời chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta thêm sức để chúng ta bắt chước gia đình Thánh Gia, gìn giữ hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Với tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mọi đạo. Vì vậy tôi xin đứng bà ma
thầy ra trong đời đồng chinh ca thiên mừng ca thanh và anh chị em phấn đầu cho tôi chưa có thiên chúa chưa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn nóng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao từ trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã muốn đề cao thánh giá như tấm gương sáng lành để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở cung lễ nghi gia phong, sống đồng bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vinh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chiếc sách sáng thế. Hồi đó có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: Hỡi Áp-ram, đừng sợ, ta là khiên che khuấn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Áp-ram thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa-mát. Ông Áp-ram còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Đó là lời Chúa.
Trọn đời bàn án đối theo Ngài, bao công quả bàn tạo lập từ bàn tay lao công, bàn sẽ rất xứng đáng để làm luôn ở đâu. Suốt cuộc đời hạnh phúc thắm đời cùng vầng mây.
Thần diễn vô thầy, ai kiên cung và yêu mến Chúa Trời. Thần diễn vô thầy, ai luôn yêu thương, luôn tôn thờ Thiên Chúa. Lòng con kiêu hãnh, nhưng luôn khiêm nhường và yêu mến Thiên Tha. Ngàn mùa ngàn thu, cha thương cha ban, cha năm tháng cha ngàn.
Ân sủng tràn đầy ở giá thất nhà bạn. Người vợ hiền như cây nho ngọt ngào đầy hoa trái. Trời non cây ô liu là đàn con nụ cháu. Ở xung quanh bàn ăn của nhà bàn hàng đắng.
Thật tiếc vô thầy, ai kiếm cung và yêu mến Chúa Trời. Thật tiếc vô thầy, ai luôn yêu thương, luôn tôn thờ Thiên Chúa. Lòng con kiêu hãnh, nhưng luôn khiêm nhường và yêu mến Thiên Tha. Ngàn mùa ngàn thu, cha thương cha ban, cha năm tháng cha ngàn.
Đó là ân thiêng dành cho kẻ tôn sợ. Xin Chúa Trời, vua Sion mở bàn tay chúc phúc.
bạn sẽ luôn hân hoan vì hoài được nhìn ngắm cánh thiên đàng của thánh thánh Jerusalem.
Thời tiếng vỗ tay cho ai tiếng cung và yêu mến Chúa Trời. Thời tiếng vỗ tay ai luôn yêu thương luôn tôn giá Thiên Chúa. Lòng không kiêu hãnh như luôn kiên nhu và yêu mến Thiên Tha. Lời Chúa đang cung cha thương cha ban cha năm tháng cha hòa.
Bài chúc thư gửi tiến hữu tiếp viên. Thưa anh em, nhờ đức tin ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin cả bà Sarah với khuyến muội cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đức đã hứa là đứng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông đã vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac đã sẽ có một dòng dõi mang tên người. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa đã có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng nên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy. Thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu chỉ bị người đời chống bán. Còn chính bà một lưỡi gương sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy những ý nghĩ tự thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá. Đến nay bà đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một cậu bé chiều vào một buổi chiều, cậu ta ra ngồi ở cửa chờ cha của mình đi làm về. Khi cậu ta thấy cha của mình đi làm về thì cậu ta hớn hở lắm, chạy ra hỏi bố của mình một câu: Bố làm một giờ thì người ta trả cho bố bao nhiêu? Thì ông bố mới nói: mẹ con chưa biết muốn gì con, nhưng mà bố làm gì bố nói đi. Thì ông ta nói đấy, người ta trả cho bố một giờ được là $20. Thì cậu ta nói: thì bố cho con $10 đi. Thì ông bố mới nói: biết mà tao biết, mày hỏi tao làm bao nhiêu, mày biết xin tiền cái gì, biết dẹp đi. Thế là ông đi, ra đi. Thì hai cha con đi vào, cơm nước mọi thứ xong xuôi. Cậu bé thì vào học bài xong rồi thì lên giường nằm đó chuẩn bị ngủ. Thì ông bố cứ trằn trọc nghĩ mãi, mình làm ra tiền một giờ $20 cũng nhiều đó. Thế bây giờ con của mình nó xin có $10 rồi không cho, sao? Cho nên là qua phòng của đứa con nó gọi: bố, ơi con ngủ chưa? Dạ thưa bố, con chưa ngủ. Hồi chiều con xin bố $10 mà bố không cho, bố ánh náy quá. Thế giờ bây giờ bố có $10 nè, bố cho con. Thế thì cậu ta lâm còn dậy, mò trong cái áo gối đó, rút ra $10 nữa. Thế là đủ $20. Bố, con mua bố một giờ. Thưa quý ông bà, chị em, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thương con của chúng ta là chúng ta sắm cho nó thật nhiều đồ. Đồ chơi nó muốn cái gì cho nó cái đó. Nó muốn iPad có iPad, nó muốn iPhone có iPhone. Rồi nó muốn ăn gì ta cho nó cái đó. Nhưng mà lắm lúc cha mẹ đầu tắt mặt tối, không bối hoài con của mình xem nó như thế nào. Nó buồn hay nó vui, nó mập hay là nó ốm. Có nhiều cặp vợ chồng do cái trí thú cắm đầu làm ăn, thì ngoảnh lại nhìn cái đứa con của mình, chứ chà, cái đứa con nó bị cái bệnh mà ngày nay gọi là tự kỷ đó. Có cặp vợ chồng thì ngoảnh lại nhìn đứa con, chứ chà rồi, nó bị xì kê rồi. Tiền nhiều để làm gì? Thưa anh chị em, tiền nhiều để làm gì? Vâng, một đứa trẻ để lớn lên thành người thật sự, nó cần phải được thương yêu và quan tâm trong một gia đình. Và đó là điều mà chúng ta thấy được chuyển tải trong một bài hát mà con còn nhớ mang máng. Tại vì con không có giỏi hát lắm, cho nên còn nhớ mang máng hơn. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Từng ngày qua lứa tuổi ngọc ngà, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Một đứa trẻ chỉ có thể phát triển và hình thành nhân cách một cách đầy đủ và vững bền trong một gia đình luôn luôn biết quan tâm và yêu thương. Bởi vì gia đình là thể chế đầu tiên quan trọng nhất in cái dấu ấn lên cách hình thành nhân cách của nó vào lứa tuổi còn non dạ. Đây là điều mà các nhà tâm lý lớn như là Piaget, Nick, Moreno, Linton hay là Sigmund Freud đã chứng minh một cách khá vững chắc. Những mối liên hệ của trẻ với môi trường gia đình, đặc biệt gọi là bố mẹ, quyết định cung cách ứng xử và nhất là về mặt tình cảm mà chúng sẽ trải qua sau này trong các mối liên hệ với tha nhân. Một mối liên hệ tốt với bố mẹ, nhất là với người mẹ, sẽ đem lại cho chúng sự phấn chấn, tin cậy và lòng biết ơn, lòng hào hiệp sau này. Và nếu như mối liên hệ ấy bị trẻ coi là xấu, sẽ đem lại cho chúng nỗi lo sợ mất đi cái gì đáng có, sự bất an, ganh tức, nghi ngờ và thậm chí có thể gọi là co mình lại. Thưa anh chị em, tuy gia đình có tầm quan trọng như thế đối với từng cá nhân cũng như đối với toàn xã hội, nhưng ai trong chúng ta cũng đều nhìn thấy và đều cảm nghiệm được sự khủng hoảng của gia đình hôm nay. Các gia đình của chúng ta đang phải đương đầu với biết bao nhiêu vấn nạn, chẳng hạn như vấn đề chăm sóc, báo hiếu, rồi vấn đề chúng ta thấy là hạn chế sinh sản và phá thai, uống thuốc này nọ, rồi sinh ra tới khi muốn có con thì vô sinh, không có khả năng sinh con. Con cái hoặc thì chúng ta thấy bây giờ nó mê game, nó mê smartphone, nó mê face, nó lướt web, cuối cùng học không nổi, bỏ học. Bỏ học làm gì? Đi bụi. Rồi nạn ly dị, ly thân. Riêng cái vấn đề ly thân thôi thì tỷ lệ ly thân, ly hôn, ly hôn chứ không phải ly hôn, tôi xin lỗi, riêng cái tỷ lệ ly hôn thôi của Việt Nam của chúng ta nó tăng chóng mặt. Năm 2000, trong năm 2000 thì có 51.361 vụ, thì đến trong năm 2010 đó thì con số này đã lên tới 126.325 vụ. Trong số những trường hợp ly hôn này thì người ta nhận thấy rằng cái số năm mà người ta sống trước khi ly hôn đó thì một ngày, ngữ mỗi một ngày nó giảm xuống, giảm xuống. Nếu như ở các thành phố lớn thì số năm trung bình trước khi ly hôn của các cặp vợ chồng thì là khoảng 9,4 năm. Thì ở những khu vực nội thành thì cái con số này chỉ còn có 8 năm mà thôi. Hệ quả của các cuộc ly hôn mà chúng ta thấy là số trẻ em bị rơi, bị bỏ rơi tăng cao. Riêng ở thành phố của chúng ta, theo số liệu thống kê của xã hội học thì mỗi một năm chúng ta có 50.000 trẻ em rơi vào hoàn cảnh cha mẹ bỏ nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy khi mà gia đình lục đục, bố mẹ chia tay thì con cái sẽ lớn lên và hình thành cái nhân cách như thế nào thì chúng ta không nói, chúng ta cũng thừa hiểu. Ngoài ra cái tỷ lệ mà trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục sớm cũng gia tăng không ngừng. Đứng trước cái thảm cảnh của gia đình như thế, là Chúa hôm nay soi sáng gì cho chúng ta, để chúng ta có thể coi như là kim chỉ nam để chúng ta vượt qua. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy ông Abraham, trước khi gặp Chúa thì ông tên là Aram. Abraham, chứ không phải Abraham. Thì sau này Chúa đổi tên là Abraham bởi vì ông là cha của một dân tộc. Thì ông cũng đối diện với cái tình trạng là vô sinh, không có con, hiếm muộn, đau khổ. Cũng giống như biết bao nhiêu gia đình của chúng ta cũng có một số gia đình cũng đối diện với tình trạng này, hiếm muộn. Thế nhưng khi ông gia đình ông đối diện với hiếm muộn thì ông đã làm gì để vượt qua? Ông luôn luôn tin tưởng, tin thác vào Chúa. Và điều đó cũng được nói trong bài 2. Vì ông tín thác, luôn luôn tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho nên ông được gọi là cha kế tiếp. Và còn cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì Thánh sử Luca cho chúng ta thấy, tường thuật cho chúng ta cái sự kiện là Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Và qua sự kiện này thì Thánh sử Luca cho chúng ta, cho độc giả thấy rằng thánh gia là một gia đình biết kính sợ Chúa và tuân giữ cẩn thận lề luật của Ngài. Quả thật thưa anh chị em, thánh gia cũng phải đối diện với những vấn đề như bao gia đình của chúng ta. Thánh Giuse cũng có lần định bỏ Đức Mẹ trốn cách chính đáng, vì đương nhiên đùng đùng tự nhiên thấy các chưa về nhà chồng thấy có cái bầu, bố nào đã chịu nổi. Cho nên Thánh Giuse cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, để giữ bảo toàn sự công chính của mình, xách dép chạy. Đức Mẹ cũng vậy, Đức Mẹ cũng có những quyết định riêng của mình. Đức Mẹ muốn sống cái cuộc sống độc thân để phục vụ Chúa trong đền thờ mà thôi. Còn cái chuyện đính hôn nhá, đính hôn với Thánh Giuse thì đính, nhưng mà để ông không chơi. Thánh gia cũng bị người khác xua đuổi từ chối. Thì Thánh Giuse và Đức Mẹ trở về quê hương của mình là Bethlehem để khai nhân khẩu, để chả có ma nào đó cho tá túc. Cuối cùng hai ông bà phải kéo nhau, dắt nhau ra cái hang súc vật để mà tá túc. Và trong đêm đó thì ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Rồi chúng ta thấy sau khi sinh Chúa Giêsu Giáng sinh, sau khi khinh Chúa Giêsu ra thì thánh gia phải ôm con chạy trốn sang Ai Cập tị nạn. Rồi khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, tưởng chừng là ngon rồi, Chúa Giêsu đùng đùng im im lên đền thờ ngồi nói chuyện với các luật sĩ kinh sư, nói ngon lành ngồi luôn. Đức Mẹ với Thánh Giuse tưởng là Chúa Giêsu về với bà con hàng xóm, thế là đi rồi cũng không, đi một ngày đàn tìm không thấy con đâu. Bắt đầu tá hỏa ra đi tìm, đi tìm 3 ngày sau mới thấy được Chúa Giêsu trong đền thờ. Và con chắc là trong 3 ngày đó Thánh Giuse và Đức Mẹ chắc không thiết gì ăn uống, mà chắc cũng là nước mắt ngắn nước mắt dài như bao nhiêu người, như bao nhiêu gia đình đi tìm con. Anh chị ý ai ý ơi, rồi đã vậy cái gặp được con, gặp được Chúa Giêsu, Chúa Giêsu quất cho cái câu tại sao cha mẹ đi tìm con, cha mẹ không biết và con phải lo việc của cha con sao. Gặp chúng ta mà đi tìm con 3 ngày mà con nói cái câu đó chắc ta nóng lên, ta quất một phát là nó bay 8 vòng luôn. Mà có biết là 3 ngày nay ta không ăn không uống, tao đi tìm người không? Rõ ràng thánh gia chúng ta thấy cũng đối diện với biết bao nhiêu vấn đề như bao nhiêu gia đình của chúng ta. Nhưng mà một câu hỏi được đặt ra là tại sao thánh gia lại có thể vượt qua những khó khăn như thế và bình an? Bí quyết nào? Xin thưa, đơn giản chỉ là vì gia đình thánh gia là một gia đình luôn luôn biết kính sợ Chúa, tuân giữ cẩn thận lề luật của Chúa, luôn biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa.
mà lề luật và thánh ý của Thiên Chúa cũng chỉ hòm tống trong một giới ngăn độc nhất mà thôi, là yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Như vậy các vấn nạn xảy ra trong gia đình là khi con người ta không yêu thương, khi con người ta sống quá ích kỷ chỉ biết lo cho mình và đánh mất mối tương giao với người khác. Họ không biết định giá, cảm ơn và trả ơn những gì mà Thiên Chúa và tha nhân làm cho họ. Họ không biết kiên nhẫn và tha thứ cho tha nhân như Thiên Chúa và tha nhân đã tha thứ cho họ. Họ quên rằng Thiên Chúa và những tha nhân nếu mà cũng ích kỷ như họ thì chắc có họ, có lẽ họ không có cơ hội để hiện diện trên trái đất. Chúng ta thấy đó là một thực tế trong gia đình nhiều lắm. Trong khi thường thì người ngoài nó làm cái gì cho chúng ta một chút, chúng ta cảm ơn, rồi chúng ta thế thế này thế kia. Trong gia đình vợ biết bao nhiêu lần nấu cơm cho chúng ta, thế mà chả có khen, chả có một lời cảm ơn nào hết. Nấu nhiều khi nặng tay một chút, mặn một chút, bà nay sao nấu hình như là lưỡi của bà bị tức từ sao, nay nó mặn dữ. Ở bữa khác nó hình như bắn muối, nó đi ngang qua đây nó té hay sao. Không một lời động viên, không một lời cảm ơn. Người phục vụ nấu cho mình miếng cơm, xin lỗi quý ông bà anh chị em quý lắm. Như con nè, lễ xong rồi con phải đi bò, con đi ăn nè, con không có ai nấu cho ăn đâu. Mà biết bao nhiêu lần chúng ta không cảm ơn, cảm ơn nhau. Cho nên khi gia đình chúng ta lục đục không hạnh phúc thì phải xét lại chính mình. Như vậy bí quyết để gia đình hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống là phải quên mình để yêu thương hữu hiệu. Quên mình để yêu thương hữu hiệu. Một trong những trở ngại lớn nhất của hạnh phúc gia đình đó chính là cái tôi, là ý riêng của mỗi thành viên. Nói chung ai cũng có cái tôi và ý riêng của mình, và coi như đó là quan trọng, và tỏ ra rất là bực mình khi mà bị người khác xem thường, bỏ qua cái ý kiến, cái ý muốn của mình. Và chính vì thế chẳng ai được thỏa mãn cả. Cuộc sống chung do đó nhiều khi chẳng có hạnh phúc, thậm chí biến thành phản ngược. Muốn gia đình được hạnh phúc thì phải có một ai đó đi bước trước, phải biết quên mình để khởi động cái hành động yêu thương hữu hiệu. Và thật vô phúc cho gia đình nào không có một ai biết tự nguyện để làm cái ngòi khởi động tình yêu thương ấy trong gia đình của mình, nơi cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, xin thêm sức cho chúng con để chúng con biết quên mình, để chúng con biết trở thành cái ngòi khởi động tình thương trong gia đình của chúng con. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mùa Thiên Chúa,
thank you.
thân mến, ngày lễ kính thánh gia thất là ngày thánh hóa các gia đình công giáo trên toàn thế giới. Hiệp ý với mỗi thành viên trong hết thảy mọi gia đình, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đại gia đình của những người tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ngày nay có nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ tan vỡ vì người chồng hoặc người vợ thiếu chung thủy, thiếu thông cảm với nhau và không biết quảng đại tha thứ cho nhau khi người này phát hiện ra khuyết điểm của người kia. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho các thành viên nam nữ biết đọc học hỏi giáo lý hôn nhân đầy đủ và tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi kết hôn, để gia đình luôn là tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Tuy là ngôi hai Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu lại muốn được gọi là con bắt thợ mộc Giuse. Chúng ta yêu lời cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu biết giữ lòng khiêm tốn trong cuộc sống thường ngày, nhất là khi gặp hái được nhiều thành công. Trong cuộc sống gia đình, các bậc cha mẹ có nhiều mối bận tâm, lo sợ con cái vướng vào xì ke ma túy, lo sợ con cái hư hỏng. Chúng ta hiểu lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục đức tin và nhân phẩm cho con cái mình.
Lạy Chúa Giêsu ngày xưa ở Nazareth, Chúa càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, được Thiên Chúa và mọi người thương mến. Ngày nay nhờ Chúa dân dân, xin cho chúng con ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân.
Xin Chúa nhận hy lễ lời bày ra để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu mến nhau, ta cùng toàn thể mọi người.
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhang vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh cha Giuse cầu thay nguyện dung. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận vui hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhau.
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Cha Thi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tận lại chính đáng phải đau và đem lại những cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng bầu nhiệm tăng kinh này, người là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con, và người vốn được sinh ra trước mọi thời gian nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài xa nhà được trôi dậy trong người. Người phục hồi tình trạng nguyên quyền trong vạn vật và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thượng là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng mượn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp lĩnh triều phụ hùng, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng mùa thuê đương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu dấu ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đương hương tình. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh như con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nghe đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đương bên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, hai Đức Cha Phụ Tá Giuse và Luis cùng toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin đi đường được bình an. Và xin Chúa xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin bình an nhân dịp kỷ niệm 58 năm hôn phối theo ý của người xin.
Xin Chúa cùng nghe đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại.
Xin Chúa cùng nghe đến tôi tớ của Chúa là linh hồn du xe theo ý của người xin trong ngày lễ dỗ. Xin cho những kẻ chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nghe đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại.
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng huynh đệ chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào ngảnh sanh tôn nhan Chúa. Chúng con này xin cho đương số tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể tăng thân đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi dân chữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh cho Chúa Cứu Thế và Thiên Thế Đức Người Dạy, chúng ta dâng nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh cha ta sang, nương cha vì em, ý cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sai kiếm cám ngờ,
lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự gì, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương thương dung, chúng con sẽ luôn luôn qua cầu tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chính Thiên Chúa đã đưa xóa tội trần gian, phun trai đường mở những chữ tiên chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con càng đang Chúa lớn vào nhà con, nhân sinh Chúa qua một đời, thì linh hồn con sẽ làm mạnh.
ta dâng lời cầu nguyện. Này cha nhân từ, cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thân cha thân để sau đời khổ ai được cùng Chúa Giêsu Kitô Đức Mẹ và Thánh Cha Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin quý ông bà anh chị em ngồi. Hôm nay giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta có được hân hoan đón cha Cương, cũng thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa nhưng mà không thuộc cùng giáo phận của chúng ta, mà thuộc giáo phận Nha Trang, đến để ngỏ lời để trình bày với quý ông bà anh chị em hoàn cảnh của giáo xứ của ngài, và xin quý ông bà anh chị em rộng tay giúp đỡ cho ngài trong công việc xây dựng nhà Chúa. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cho Chúa một đồng, Chúa không để chúng ta thiệt đâu, Chúa đông cho chúng ta đấu đủ dần đủ lắm và dư tràn cho chúng ta. Nếu chúng ta biết rộng lòng đối với Chúa, Chúa cũng sẽ rộng lòng và rộng hơn chúng ta.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con về coi giáo xứ Hòa Bình thì trong một giáo xứ vừa mới thành lập, trong đó có tới 3 giáo họ là Vĩnh Hải, rồi Phêrô và Vĩnh Hòa, mà bây giờ đang chuẩn bị để thành một cái giáo xứ đó. Thì hai nơi kia nó đỡ hơn, còn cái nơi giáo họ Vĩnh Hòa này là một cái nơi truyền giáo. Khi con về đó thì ngày thường nó nhìn xuống đến được khoảng mười mấy người thôi, người ta cũng muốn gần như bỏ đào hết rồi. Còn ngày Chủ nhật đó thì tiền giỏ mỗi tuần như vậy đếm đi đếm lại trong chừng khoảng 200.000 hay 200 mấy chục ngàn, với một cái số giáo dân mà khô khan, một cái nơi truyền giáo với cái sự đóng góp ít ỏi như vậy thì quả thật con cũng thấy không biết làm sao. Nhưng với ơn Chúa từng ngày thì quý ông bà anh chị em thấy đó, số người đi lễ dần dần tăng lên, nhưng mà cũng còn cái sự hợt lắm. Nên với ơn Chúa thì con cũng được phép của Đức Giáo Phận để xây dựng cái ngôi nhà thờ Vĩnh Hòa này, để rồi sẽ sau khi khánh thành sẽ chính thức trở thành một giáo xứ. Quả thật khi khởi hành cái công việc xây dựng này thì con thấy rất gặp rất nhiều khó khăn về cả nhân sự lẫn tài chánh, nên con vẫn đến nhiều giáo xứ để xin giúp đỡ, để cho chúng con có thể có cái điều kiện, mà trước hết là để nhờ cái việc mà xây dựng nhà thờ, chúng con có thể xây dựng con người ở đây và để đem tin mừng Chúa cho đến cho nhiều người. Bởi vì ở đây chúng con chỉ có khoảng chừng 800 giáo dân, nhưng mà số người lương dân là trên 10.000 người. Nên chúng con cũng xin quý ông bà anh chị em giúp đỡ. Hơn nữa trong năm nay vừa rồi một cơn bão đã làm cho tất cả mùa màng hoa màu của bà con giáo dân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, nên xin quý ông bà anh chị em mở lòng giúp đỡ để giáo xứ chúng con mới có thể hoàn thành cái công trình ngôi nhà thờ này, cũng như bắt đầu xây dựng một giáo xứ mới với con số không. Bởi vì cái ngôi nhà nguyện bên ngoài đường mà anh chị em thấy trong hình đó nhỏ lắm, và cái toàn là những cái đồ gỗ mì thôi thì cũng chẳng có thể làm gì được. Nên xin Chúa chúc lành chẳng công bồi hầu cho anh chị em, cũng như cho cha quạt chẳng xứ đã cho phép con đến đây để xin quý ông bà anh chị em giúp đỡ giáo xứ chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn cha chủ tế cũng như quý ông bà anh chị em. Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả mọi người.
Mời con đoàn đứng.
Chúa cùng anh chị em.
Cùng
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.